Thanh Tú và Ánh Nguyệt xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 11 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc phiên họp thứ 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sẽ lấy phiếu đại biểu Quốc hội về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn.
Ngân hàng Nhà nước kiến nghị Bộ Công an xử lý nghiêm việc tung tin thất thiệt, thuê người xếp hàng gom vàng.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về ngừng bắn ở Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 11 tháng 6 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Hùng Ba nhất trí đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương trong thời gian qua, đặc biệt sau các chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022 và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023. Lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã xác lập định vị mới, nâng tầm quan hệ song phương, nhất trí cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Các cấp các ngành địa phương hai nước đã và đang tích cực, chủ động đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động giao lưu trao đổi, hình thành không khí hợp tác sôi động, thực chất trên các lĩnh vực.
Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lương Cường. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang xin hứa sẽ đoàn kết thống nhất cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao.
Ngày 11 tháng 6 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ 34, chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là phiên họp thường kỳ tháng 6 tổ chức trong thời gian giữa hai đợt của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 cho đến ngày 13 tháng 6, thực hiện 16 nội dung gồm xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại đợt 2 của kỳ họp và 5 nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đánh giá đợt 1 của kỳ họp đã thành công tốt đẹp, được cử tri và nhân dân rất quan tâm theo dõi, công tác nhân sự đã được tiến hành kịp thời, đúng quy định, quy trình với số phiếu bầu rất cao.
Ngay sau khi khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, về quy định về cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay, mặc dù đa số ý kiến đồng thuận nhưng vẫn còn 9 đến 10 ý kiến băn khoăn, do đó nên đưa ra hai phương án để lấy phiếu ý kiến của đại biểu Quốc hội để tôn trọng dân chủ, ý kiến tập thể. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho hay sẽ thiết kế lấy phiếu một phương án đồng ý hoặc không đồng ý cấm tuyệt đối nồng độ cồn, đồng thời có thể thiết kế thêm một số nội dung khác để lấy phiếu.
Đại diện Bộ Tài chính cho biết trong thời gian qua đã liên tục nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo và website của đơn vị này. Trong đó, các trường hợp thường gặp nhất là giả mạo giấy xác nhận ủy quyền, bản cam kết thực hiện ủy quyền và tất toán tiền để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua trang web giả mạo. Do đó, Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa cán bộ công chức của Bộ để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân.
Đã có khoảng 50 địa phương tổ chức xong kỳ thi vào lớp 10 công lập, trong đó Quảng Trị đã công bố điểm thi hôm 6 tháng 6. Hiện việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 do các địa phương tự quyết định dựa theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2014, hầu hết các địa phương tổ chức thi vào lớp 10 với 3 môn toán, văn, tiếng Anh. Một số tỉnh xét tuyển vào hệ đại trà, chỉ tổ chức thi vào hệ chuyên như Đồng Tháp, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Nam. Đây là kỳ thi cuối cùng theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2006. Từ năm sau, học sinh sẽ thi theo chương trình mới 2018.
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, vào tối ngày 10 tháng 6, trên thị trường đang lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước thiếu vàng để bán. Không chỉ vậy, tại nhiều điểm bán vàng có tình trạng thuê người xếp hàng để mua gom vàng nhằm đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường vàng và thiệt hại cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ trục lợi, thao túng thị trường vàng, chỉ đạo công an các địa phương phối hợp bảo đảm an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC.
lũ lớn từ Hà Giang tràn về nên từ 8 giờ sáng ngày 11 tháng 6, nhà máy thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy hay còn gọi là xả lũ để bảo đảm an toàn và tránh việc xả cấp tập khi lũ về hồ tăng đột biến trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên trong năm nay một thủy điện lớn ở miền Bắc phải mở cửa xả đáy. Công ty thủy điện Tuyên Quang đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang thông báo cho nhân dân địa phương khu vực thượng và hạ lưu nhà máy thủy điện biết để chủ động phòng tránh thiệt hại về người và tài sản.
Tối ngày 10 tháng 6, theo giờ địa phương, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen với sân thi đấu và hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà Iraq. Mặc dù không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc tranh tấm vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn hướng tới trận đấu với sự tập trung và tinh thần quyết tâm cao nhất. Trận đấu giữa đội tuyển Iraq và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, tức là vào khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, với 14 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 1 phiếu trắng của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và thả con tin ở dải Gaza. Theo hãng tin Reuters, ngày 11 tháng 6, Hamas hoan nghênh việc thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo và cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẵn sàng hợp tác với các nhà hòa giải để thực hiện các nguyên tắc của kế hoạch. Nghị quyết hoan nghênh đề xuất ngừng bắn mới, tuyên bố rằng Israel đã chấp nhận nó, kêu gọi Hamas đồng ý và thúc giục cả hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản của mình mà không chậm trễ và vô điều kiện.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bổ nhiệm các chức danh quan trọng trong chính phủ Modi 3.0, trong đó có một số bộ trưởng chủ chốt vẫn tại nhiệm. Việc giữ lại các bộ trưởng chủ chốt này giúp đảm bảo tính liên kết và ổn định trong các chính sách và sáng kiến của chính phủ. Hai nhiệm kỳ trước của Thủ tướng Modi đã để lại dấu ấn nổi bật với các sáng kiến quan trọng như chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí lớn nhất thế giới, sứ mệnh quốc gia về tài chính toàn diện nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, nhà ở cho mọi người. Bên cạnh đó, ông cũng tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, thúc tiến các dự án đang chờ xử lý và thúc đẩy bảo tồn môi trường.
Theo hãng thông tấn Kyodo, quy định nhập cư mới của Nhật Bản đã chính thức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6, trong đó giới hạn số lượng công dân nước ngoài nộp đơn xin tị nạn và cho phép nước này trục xuất những người đã bị từ chối nhiều lần. Cụ thể, những người đã nộp từ 3 đơn xin tị nạn trở lên có nguy cơ bị trục xuất nếu không đưa ra được căn cứ hợp lý và thuyết phục cho việc họ ở lại. Trước đây, Nhật Bản không thể trục xuất một công dân nước ngoài đang chờ xử lý đơn xin tị nạn. Tuy nhiên, những thay đổi trên được thực hiện sau khi Tokyo thấy rằng hệ thống này đang bị lạm dụng để nhiều người tìm cách ở lại Nhật Bản.
Chính phủ Thụy Sĩ đã tổ chức họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh hòa bình về xung đột Ukraine sẽ được tổ chức tại nước này vào ngày 15 đến ngày 16 tháng 6. Thụy Sĩ cho biết hiện có 90 quốc gia và tổ chức đã đăng ký tham gia hội nghị, trong đó một nửa đến từ châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nằm trong số những người được xác nhận sẽ tham dự. Đại diện Thụy Sĩ cho biết, mục tiêu của hội nghị là giúp các bên đạt được đồng thuận về một hướng khả thi để thiết lập hòa bình lâu dài và công bằng tại Ukraine, đồng thời xác định lộ trình về cách thức Moscow và Kiev tiến hành các cuộc hòa đàm trong tương lai.
Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, hiệp hội bác sĩ quốc gia lớn nhất hơn 129.000 thành viên, đã công bố kế hoạch tiến hành một cuộc đình công toàn diện vào ngày 18 tháng 6. Tuyên bố về kế hoạch đình công của các bác sĩ được đưa ra khi cuộc giằng co đang diễn ra giữa chính phủ Hàn Quốc và cộng đồng y tế về cải cách chăm sóc sức khỏe không có dấu hiệu dừng lại. Nếu được triển khai, đây sẽ là cuộc đình công tập thể tổng lực đầu tiên của các bác sĩ Hàn Quốc kể từ cuộc đình công tương tự vào năm 2020.
Một đợt nắng nóng lớn có thể lan rộng khắp các khu vực ở miền Bắc Trung Quốc, đẩy nhiệt độ lên mức cao kỷ lục tại một số vùng ở nước này. Ngày 10 tháng 6, Đài quan sát quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu cam về nhiệt độ cao, mức cảnh báo nghiêm trọng thứ hai trong bối cảnh nắng nóng oi bức bao trùm khu vực miền Bắc. Trước đó một ngày, tại tỉnh Duyên Hải, Sơn Đông, 7 trạm khí tượng quốc gia đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất vào đầu tháng 6, trong khi nhiệt độ ở tỉnh Hà Bắc và khu vực Tân Cương cũng tăng vọt lên mức 40 độ C.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 11 tháng 6 hàng năm là ngày quốc tế vui chơi do Việt Nam đề xuất.
Là năm đầu tiên diễn ra ngày hội này, đơn vị chuỗi thiết kế sân chơi công cộng cho trẻ em phối hợp với khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam tổ chức ngày hội vui chơi cho trẻ em để lan tỏa ý nghĩa. Vui chơi là nền tảng của tuổi thơ, giúp tạo nên một tương lai hạnh phúc, khỏe mạnh và năng động hơn cho trẻ em.
Khác với thường ngày, sân chơi tại khu vực vườn giám trong quần thể di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám hôm nay thu hút đông đảo phụ huynh và em nhỏ như em Ngô Tuấn Lộc. Sân chơi được thiết kế độc đáo, mang nét dân gian văn hóa, được lấy cảm hứng từ sự tích Thánh Gióng.
Dạ, con cảm thấy rất là vui vì được khám phá và chơi cùng rất nhiều bạn nhỏ mới. Và đặc biệt hơn nữa là đây còn là một sân chơi cho những trẻ em mà có những hoàn cảnh hoặc là những nhu cầu đặc biệt. Đây là con cảm thấy rất là vui ạ.
Theo kiến trúc sư Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, đặt tại vườn giám, sân chơi vừa là một không gian công cộng xanh, vừa trở thành một địa điểm vui chơi cho các gia đình có con nhỏ tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt này.
Cái sự kiện này thì chúng tôi có rất nhiều các cái mô đun chơi khác nhau, ví dụ như là các trò chơi dân gian, các cái góc chơi tái chế, những workshop mộc hay là chơi với thùng các tông. Và bên cạnh đấy thì cái trung tâm của sự kiện chính là cái sân chơi Thánh Gióng, một trong những sân chơi được thiết kế dựa theo sự tích Thánh Gióng. Nó phản ánh được cái câu chuyện bản địa cũng như là cái sự tích rất là hay đẹp của Việt Nam. Nó không nên chỉ dừng lại ở trong các cái trang sách hay phim hoạt hình, mà nó có thể đi vào trong không gian công cộng để trẻ em hiểu sâu sắc hơn cái lịch sử thông qua hoạt động chơi.
Bà Rana Flower, trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam khẳng định, trẻ em học tập hiệu quả nhất thông qua vui chơi. Vui chơi giúp các em phát triển thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Vui chơi cũng là một cách tốt nhất để bố mẹ gắn kết với con cái. Liên Hợp Quốc đã thống nhất chọn ngày 11 tháng 6 hàng năm là ngày quốc tế vui chơi theo sáng kiến của Việt Nam và được 138 quốc gia đồng bảo trợ.
Hôm nay chúng ta tổ chức sự kiện này tại Hà Nội để nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Tuy nhiều cha mẹ ngày nay quá bận rộn với công việc nên việc tạo cơ hội cho các con vui chơi cũng rất ít. Do đó, ngày này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm tạo sân chơi cho trẻ, bởi đây là cách trẻ học hỏi, khám phá và phát triển khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng, giúp xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, giữa cá nhân và xã hội, đặc biệt là với sức khỏe, hạnh phúc và sự phát triển của trẻ em.
Lần đầu tiên tổ chức, Ngày hội Quốc tế Vui chơi là một cột mốc quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về quyền được vui chơi của trẻ em. Sự kiện này cũng nhằm thúc đẩy sự đầu tư của nhà nước, khu vực tư nhân và doanh nghiệp xã hội vào việc tạo dựng không gian chơi sáng tạo, an toàn và hòa nhập cho trẻ em.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.